This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Và trong ngày hôm nay thì Hoàng Tính lại mời quý vị đến với tiếp với cái phần ẩm thực của người Việt Nam của chúng ta mà Hoàng Tính đang đến với quý vị trong những cái món ăn thông dụng của người Việt. Những món ăn thông dụng của người Việt thì có rất là nhiều, thưa quý vị, và Hoàng Tính cũng đã nói cho quý vị nghe về cơm thì có rất là nhiều những cái loại cơm, rồi xôi, rồi cháo, rồi phở, phải không thưa quý vị, rồi bún nữa. Bún thì những cái món sau cùng mà Hoàng Tính nhớ là Hoàng Tính có nói đến bún đậu mắm tôm, rồi bún bò, thưa quý vị. Và tiếp theo đây cũng bún, xin được mời quý vị cùng đến để tìm hiểu thêm về những cái món ăn của cái người Việt Nam từ sở thỏa xa xưa cũng có và đến bây giờ thì cũng có, thưa quý vị. Đó là được mang tên là bún riêu, thưa quý vị. Khi nói đến bún riêu thì chúng ta biết là bún riêu là một cái loại bún ăn với lại riêu cua, ăn với lại đậu phụ chiên, tức là đậu hũ, thưa quý vị. Và nước dùng gồm có cái nước xương ninh và cái nước cua nấu với cà chua, ăn kèm thêm rau sống, giá đỗ, xà lách, gia thêm một chút tất cả những cái loại rau nữa. Và bún riêu có hai loại dạng chính, đó là bún riêu cua của cái kiểu người miền Bắc, có thể chỉ có bún riêu cua, cà chua, thế nhưng đôi khi có thể gia giảm thêm rau muống, rau rút, chần. Và cái bún riêu Nam Bộ là một cái dạng bún riêu cua, nhưng mà thường làm các nguyên liệu thành miếng như là thịt bò viên, riêu cua viên, rồi tiết lợn cắt miếng, rồi đậu phụ chiên, tóm gọn ở trong cái phần bún riêu đó là như vậy, thưa quý vị. Và tiếp theo thì chúng ta thấy có cái món được mang tên là bún cá. Bún cá là một cái dạng bún nước được trần bún cho vào trong bát, sau đó mới đặt các lát cá chiên cũng như là cả chả cá lên ở trên, kết hợp những cái loại rau như là rau câu, dọc mùng, rau cải, sau đó họ mới trút nước dùng và họ ăn nóng. Ở các vùng miền khác nhau, bún cá cũng được chế biến thêm để tạo ra những cái loại bún cá khác nhau, như là bún cá Hải Phòng khác với lại bún cá Quy Nhơn, khác với lại bún cá Kiên Giang, khác với lại bún cá Châu Đốc. Ba miền đều có cái món bún cá này, thưa quý vị, nhưng mà mỗi nơi có một cái phong cách khác về những cái loại hải sản đánh bắt được tại cái vùng miền đó. Đó là cái món bún cá. Và tiếp theo cũng một cái loại bún nữa, thưa quý vị, bún riêu rồi, bún cá nè, tiếp theo đó là bún ốc. Bún ốc là một cái dạng bún nước được sử dụng cái nước luộc ốc và thịt của cái con ốc. Ốc thì có người ta sử dụng ốc nhồi, ốc vặn, ốc đá, nhễ cái thịt ốc cho lên trên bát, tức là lấy cái thịt ốc cho lên trên bát bún, sau đó họ mới chan cái nước dùng và họ ăn khi mà thật nóng. Và gia vị cho cái món bún ốc này thường không thể thiếu ớt chưng rất là cay, cũng như là kèm theo đó có cái mắm tôm trong cái món được mang tên là bún ốc, thưa quý vị. Tiếp theo chúng tôi thấy có bún thang. Bún thang là đặc sản một thời ở Hà Nội. Cái người nội trợ thái chỉ cái giò lụa ra, trứng luộc nữa, rồi bài rất là khéo trên cái bát bún, sau đó mới chan cái nước dùng nóng và bún thang, thường gia giảm thêm một cái chút hương vị cà cuốn nữa cho nó có một cái độ ngon riêng biệt. Tiếp theo đó là bánh canh giò với giò heo nè. Tiếp theo nữa chúng tôi thấy có bún vịt xào măng nè. Bún vịt xào măng là cái món bún nước dùng với lại cái thịt vịt nấu với lại măng tươi hay hoặc là măng chua, người ta gọi là bún vịt xào măng. Tiếp theo chúng tôi thấy có cái bún chả. Bún chả thì quý vị biết phải có cái chữ Hà Nội kê đó, phải không thưa quý vị? Bún chả là một cái đặc sản của Hà Nội. Nó gần giống với lại cái bún thịt nướng của miền Nam. Bún chả Hà Nội nó có khác biệt là nó có hai cái loại chả. Đó là thịt heo nạc, tức là thịt lợn nạc, được băm nhuyễn, nặng viên, ép hơi dẹt, tức là người ta gọi là chả băm, cùng với lại cái thịt ba chỉ thái thành miếng nhỏ và ướp cái chả miếng, người ta gọi là chả miếng, mà sau đó họ mới nướng và thả vào cái nước chấm có nhiều những cái lát đu đủ, cà rốt trộn chua, và cái hương vị của thịt nướng nó rất là thơm ngon, ăn với lại bún, ăn với lại rau sống, bún chả Hà Nội ngày xưa không thể thiếu được một cái chút tinh dầu của cái con cà cuốn cũng như là cái rau húng láng, gần gũi với lại bún chả là các món bún thịt nướng thông dụng ở miền Nam. Dùng bún, dùng thịt lợn, thịt heo nướng và nhiều cái loại rau thơm cùng với lại giá nữa. Có thể ăn kèm thêm với lại nem rán, ăn kèm thêm với lại tôm, dùng với lại một cái bát nước chấm trong cái phần mà chúng tôi muốn nói đến của cái bún chả, thưa quý vị. Tiếp theo có bún mà bún cái này người ta gọi là bún thịt chó, thưa quý vị. Trong tất cả những cái món ăn của ngày xưa cũng có, ngày nay cũng có. Có trong cái danh sách này có cái món được mang tên là bún thịt chó. Thì cái bún này ăn kèm với lại thịt chó xào măng, tức là sáu măng heo hoặc là thịt chó nấu với lại dừa mận, ta bỏ bún vô ta ăn gọi là bún thịt chó. Tiếp theo nữa là bún mọc, thưa quý vị. Bún mọc thì có giò sống tức là thịt heo nạc giã nhuyễn, viên lại với lại nấm hương hấp chín, cái thịt chân giò luộc xong xuôi họ thái mỏng mà to bản chút xíu, họ mới bày giò sống và thịt chân giò lên trên, gia giảm thêm một chút rau dọc mùng, và chan cái nước dùng nóng và ngọt vào cái bát bún mà dùng, người ta gọi là bún mọc. Tiếp theo đó là bún nước lèo, thưa quý vị. Hay mà nói mà bún nước lèo, quý vị biết là ở phía miền Tây, ở phía miền Nam của chúng ta, đúng vậy, thưa quý vị. Bún nước lèo nổi tiếng với lại cái bún nước lèo ở Trà Vinh cũng như là bún nước lèo ở Sóc Trăng. Ngoài cái nước lèo đặc biệt, nó còn có huyết lợn, tức là huyết heo, có thịt cá lóc nghiền nhỏ, thịt heo quay và các loại rau giá rất là đa dạng, nhưng không thể thiếu giá đậu sống, bắp chuối thái mỏng và hẹ trong cái món được mang tên là bún nước lèo, thưa quý vị. Bún là như vậy đó. Nếu mà kể ra thì chắc chắn mình tính nghĩ là mình kể không hết đâu, mà cái tài liệu này cũng không có ghi hết được đâu, còn rất là nhiều lắm, mỗi vùng mỗi miền khác, nhưng mà tiêu biểu thì có những cái đó, thưa quý vị. Sau bún chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị những cái món ăn thông dụng, có cái hủ tiếu, thưa quý vị. Thì hủ tiếu thì nguyên lợi chính đó là cái sợi hủ tiếu rồi. Và cái sợi hủ tiếu nó có hai cái loại. Cái loại tươi hoặc là cái loại khô. Cái loại khô khi mà mình dùng thì mình phải trụng qua cái nước sôi cho nó mềm đi. Và cái loại tươi thì chỉ cần chần qua cái nước sôi thôi. Các món hủ tiếu thì cũng có hai cái dạng, đó là chan nước lèo hay hoặc là xào khô. Hủ tiếu thịnh hành ở miền Nam Việt Nam và nổi tiếng với các loại hủ tiếu Nam Vang hay hoặc là hủ tiếu Mỹ Tho hay hoặc là hủ tiếu Sa Đéc hay hoặc là mới nữa hủ tiếu Sài Gòn. Hủ tiếu thường ăn kèm với lại giá đổ sống với các loại rau thơm. Đó là xin tóm lược về cái hủ tiếu là như vậy. Tiếp theo hủ tiếu thì trong thế nào mà chúng ta không thể nói đến mì được, thưa quý vị. Mì thì nó cũng gần tương tự như các loại bánh phở hay hoặc các loại bún khô. Và mì thường được ngâm, được chần lại cho nó mềm trước khi mà đưa vào chế biến những cái món dạng như là mì, nhưng mà chúng tôi thấy có cái mì xào giòn. Thì mì xào giòn gồm có mì trứng xào trái cạnh đi. Ở trên thì bày rất là nhiều những cái đồ hải sản, rất là nhiều những cái rau và tôm cùng với lại cái nước gia vị thơm tho. Tiếp theo mì thì chúng tôi thấy cái ngoài cái mì xào giòn còn có, họ có thể họ chế biến thêm cái mì xào mềm nữa. Thì mì này họ mới chần qua nước và họ mới xào đi, không để trái cạnh như là cái mì xào giòn. Và cái món mì xào mềm này nó tương tự như là cái món phở xào như vậy đó. Và tiếp theo mì họ cũng có thể chế biến cái món mì nước, nó tương tự như là phở, như là bún, các loại mà Hoàng Tính đã trình bày ở mấy trên. Mì như vậy chúng ta thấy không thể nào mà chúng ta không nói đến mì Quảng, phải không, thưa quý vị? Một món ăn kiểu mì rất thông dụng ở Quảng Nam, với rất là nhiều những cái thành phần, rất là nhiều những cái nguyên liệu. Mì Quảng có nhiều loại khác nhau ở các chuẩn bị cũng như là ở các đặc tính hương vị riêng của nó để tạo ra cái món rất là đặc sản được mang tên là mì Quảng, thưa quý vị. Tiếp theo thì chúng tôi thấy có mì Vằn Thánh sủi cảo là một cái dạng mì nước được du nhập từ Trung Hoa vào Việt Nam với lại cái nước dùng có hương vị tôm nõn, thưa quý vị. Và trong cái mì này chúng tôi thấy có một cái được mang tên là bánh đa cua. Bánh đa cua hay hoặc người ta gọi là cái bánh đa đỏ là một cái dạng mì. Thế nhưng cái sợi nó có cái màu sẫm và thường chế biến như là bún riêu cua, có thể kết hợp với lại thịt bò tái, kết hợp với là tôm nõn, bánh đa cua là một cái đặc sản nổi tiếng của cái xứ Hải Phòng ngoài Bắc thưa quý vị. Sau mì, tạm biệt mì, chúng tôi xin được đến với lại một cái món nữa trong những cái món ăn thông dụng của người Việt Nam từ xưa cho đến bây giờ. Chúng tôi thấy có cái gọi là miến thưa quý vị, miến. Thì miến thường làm cái dạng sợi bằng cái nguyên liệu của cái củ dông riền, bột dao, bột đao thưa quý vị. Và cái cách chế biến miến để mà ăn nó tương tự như là các món bún nước hay hoặc là phở chẳng hạn. Trong ẩm thực của người Việt thường có các món miến xào hay hoặc là miến nước cũng khá là phổ thông, như là miến xào lòng gà, miến xào rau cần, miến xào mộc nhĩ, nấm hương, thịt bò hay hoặc là miến lương, nước với lại lương tươi hay hoặc là khô, chiên rắc lên trên, trên bát miến đó và gia giảm thêm một chút rau răm, chút cái nước dùng cũng như là ăn nóng nổi tiếng ở Nghệ An thưa quý vị, với các món được mang tên là miến lương đó đó. Ngoài ra chúng ta thấy có còn một con món miến là miến xào hến, được ăn kèm với lại cái bánh đa nướng, hay hoặc là miến lương xào hay hoặc là miến lòng gà này nọ đó, đều là món miến nước không thưa quý vị. Sau miến chắc chắn là quý vị không thể nào mà không nhớ đến cái món lẩu. Thưa quý vị, lẩu có thể coi là một cái biến thái của các loại mì nước hay hoặc là cái món ăn mà ngày trước được gọi bằng cái tên hậu lốn hay hoặc là hậu lốn thưa quý vị. Việt Nam tuy nhiên với một với nhiều cái loại gia vị như là rau, nấm, măng, khoai sọ, thịt rồi thủy sản và các loại các dạng nước dùng rất là chuyên biệt, lẩu được coi như là một trong những cái món ăn mà cái tính phong phú của nó khiến cho nó khó có thể liệt kê đầy đủ được. Có thể có các dạng lẩu mắm nè. Lẩu mắm là dùng các loại mắm cá đã rã thịt trong nồi để mà nấu nước dùng, ăn với lại nhiều cái loại rau vườn cũng như là rau trong rừng. Tiếp theo chúng tôi có thấy ngoài cái lẩu mắm thì có lẩu dê nè, có lẩu hải sản nè, có lẩu thập cẩm nè, có lẩu gà nè. Lẩu gà thì thường đi kèm với lại ăn với lại rau ngải cứu nè, vân vân. Và còn có rất là nhiều những cái loại lẩu được đem từ ở bên Trung Hoa, ở bên Thái Lan du nhập vào Việt Nam để mà chế biến ra những cái món lẩu đặc biệt. Và cái nồi nước dùng ninh ngon ngọt luôn, bao giờ nó cũng phải nóng rẫy và được đặt trên một cái bếp nhỏ ở giữa bàn ăn. Và khi ăn thì thực khách gấp những cái loại rau, hải sản, thịt rồi nhúng vào trong nồi để chín kỹ hoặc là chín tái thì tùy thích của mỗi người, và sau đó mới gấp ra ăn. Một cái nồi lẩu thường trở thành là một cái món ăn chủ lực trong một cái bữa tiệc với nhiều người họ tham gia vào. Ngoài cái món lẩu này, chúng tôi thấy thì những cái món ăn thông dụng của người Việt Nam rất là nhiều thưa quý vị. Sẽ được kể đến các món nem hay hoặc là những cái món cuốn sau đây. Các món cuốn thường sử dụng lá nêm hay hoặc là một cái loại lá thơm nào đó. Họ có thể họ sử dụng như là lá lốt, lá cách hay hoặc là lá móc mật. Họ cuộn cái nguyên liệu bên trong và có thể nướng, có thể rán hay hoặc là ăn sống tùy loại. Chúng tôi xin được nói đến nem rán hay hoặc là chả giò theo cái tiếng của miền Nam, chả rám theo cái tiếng của miền Trung. Món ăn với các loại nhân bằng thịt heo, giá đỗ, cua, tôm, mộc nhĩ, su hào, trứng và một số những cái thành phần khác được cuộn trong cái bánh đa nem hay hoặc là cái bánh tráng theo cái tiếng của người miền Nam. Và cái bánh đa nem thường được làm ẩm trước khi mà cuốn bằng cách đặt cái lá bánh lên trên một cái khăn ẩm hay hoặc là lau qua bằng cái giấm thanh. Nem được rán nhỏ lửa đến khi mà chín vàng. Nem rán biểu hiện khá toàn diện ở các tính chất của cái thực phẩm của Việt Nam, bởi vì chúng có nhiều những cái loại và được làm từ rất là nhiều những cái thành phần. Nem cua bể có, chả giò rế có, là những cái loại nem khá được ưa chuộng của người Việt Nam. Ngoài nem thì chúng tôi thấy còn có gỏi cuốn thưa quý vị. Gỏi cuốn cũng là một cái loại một cái món ăn kiểu cuộn của cái người Việt Nam. Cuộn cuốn cũng vậy thưa quý vị, được cuốn bằng cái bánh đa nem với lại cái nhân tôm, với lại cái rau thơm, với miếng, với thịt bò, với chuối xanh, với dứa thái con chì và các thành phần khác, và chấm bằng cái nước chấm hoặc là tương. Theo như các bà nội trợ ở Hà Nội thì chấm gỏi cuốn không thể thiếu được một cái chút rượu nếp cái ở trong cái bát nước chấm đó thưa quý vị. Tiếp theo xin được nói đến đó là bì lợn, nem tái, tré, bì, tai lợn trộn thính. Gấp từng chút bì tai lợn vào giữa cái bánh đa nem cùng với là một số những cái loại rau như là rau lá sung, lá đinh lăng, lá mơ tam thể vân vân, và sau đó cuộn lại chấm cái nước chấm có một cái vị chua chua ngọt dịu, thưa quý vị. Và tiếp theo thì cái món mà chúng tôi xin được nói đến đó là món bò bía. Thì cái món bò bía này có cái gốc ở bên Trung Hoa đó, gồm có củ cải và cà rốt hấp, lạp xưởng nè, trứng thái nhỏ nè, và tôm khô xào, tất cả được cuộn ở trong cái bánh tráng, thường được chấm với lại tương đã pha chế trong cái món được mang tên là bò bía. Ngoài ra còn có cá cuốn nữa, thưa quý vị, cá cuốn, cá tươi cuốn với lại hành tươi, và nhiều những cái loại thực phẩm khác như là lá sung, lá đinh lăng, chuối xanh, quả sung, thì là dứa bún họ mới cuốn lại với lại cái bánh phở cuốn. Và nhiều khi thực khách có thể ăn cá tươi thái lát sống ngay, hoặc là những cái con cá nhỏ còn bơi trong chậu, và gọi là các món gọi cá, thưa quý vị. Tiếp theo thì có bò cuốn lá lốt, không hoàn toàn là nem cuốn, thưa quý vị, thế nhưng nó có một cái nhân thịt bò xay với lại một chút tỏi ướp và cuốn vào cái lá lốt rán ngay hoặc là nướng lên. Và cái các biến thể khác của nó có thể là cái món chả rán như là chả xương sông, chả lá lốt dùng với lại thịt heo. Tiếp theo cái bò cuốn lá lốt thì chúng tôi thấy có món nem, nem lụi hoặc là nem nướng, thưa quý vị. Một cái món thịt cuốn đặc biệt của cái ẩm thực miền Trung Việt Nam, có một cái màu đo đỏ và có một cái hương vị riêng biệt. Nem lụi được nướng bằng xiên và khi ăn thường cuốn chung với lại cái bánh tráng, rau sống, khế, chuối chát, chấm vào một cái loại nước chấm đặc trưng được nấu bằng nếp và thịt heo xay nhuyễn. Có nhiều dạng xiên nướng rất là đặc biệt, như có thể dùng cái giống mía để mà xiên luôn, thưa quý vị. Đó là những cái phần xin tóm tắt của cái nem tức là nem lụi hay hoặc là nem nướng. Sau cái nem thì chúng tôi thấy có nộm, thưa quý vị. Nộm hay hoặc là người ta còn gọi là gỏi, thưa quý vị. Các món nộm thường trộn với là cái nguyên liệu chính là một cái loại rau, loại củ quả được kết hợp với các loại rau thơm, phối trộn cùng với là nước mắm, muối, giấm, đường, tỏi, ớt và rắc lạc rang, giả dập, tức là rắc đậu phộng, giả dập đi. Trong cái món nộm, món gỏi tiêu biểu chúng ta thấy có cái gỏi đu đủ. Thì đu đủ họ thái lát, tôm, thịt heo, rau thơm chấm vào nước chấm có pha nhiều giấm, người ta gọi là gỏi đu đủ. Tiếp theo là gỏi Huế rau muống, là một cái kiểu gỏi có cái nguồn gốc từ Huế. Trong nhân có rau muống, người ta gọi là gỏi Huế rau muống. Tiếp theo đó là nộm thịt bò kho, tức là gỏi thịt bò khô, thưa quý vị. Bò khô chứ không phải bò kho, là một cái món quà đặc biệt phổ biến ở Hà Nội, làm từ đu đủ, làm từ thịt bò khô, rau thơm, nước mắm, giấm, đường, tỏi, ớt, tạo nên cái món nộm thịt bò khô hoặc là gỏi thịt bò khô. Tiếp theo là nem chảo hoặc là nem tai. Nem chảo, nem tai thì nó có bì lợn hay hoặc là tai lợn, thái chỉ, thịt mỡ thì thái hạt lựu trộn với lại thính, ăn cùng với lại lá hoặc là quả sung, lá đinh lăng, vân vân. Tiếp theo đó là nộm hoa chuối. Thì thưa quý vị, cái nộm hoa chuối gồm có hoa chuối thái ngang mỏng, ngâm một chút giấm và muối cho nó trắng trước khi mà làm nộm, trộn gỏi ra, thưa quý vị. Nộm sứa khô nữa, thưa quý vị. Cái sứa khô sau khi mà rã mặn, trần qua cái nước sôi khoảng 1 phút và sau đó vớt ra, gạo rang, xay bột, rau thơm các loại, chanh, đường, muối, ớt, nêm vào cho nó vừa ăn và trộn tất cả các loại rau, ăn kèm lá sung, có thể pha nước chấm mắm, tỏi, ớt, tùy theo cái khẩu vị của từng người, mà chủ yếu đó là cái chất xơ, cho nên rất phù hợp cho những người mà mắc bệnh béo phì ăn cái món nộm sứa khô này, thưa quý vị. Ngoài ra, wow, nhiều lắm, thưa quý vị, trong cái vấn đề mà nói về cái khía cạnh mà của về cái ẩm thực của người Việt Nam của chúng ta, về những cái món ăn mà thông dụng thì có rất là nhiều lắm. Trong lần sau thì Hòa Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị tiếp về những cái phần ẩm thực của người Việt Nam của chúng ta, về những cái món ăn thông dụng của người Việt, và chắc chắn khi được nhắc đến thì quý vị cũng sẽ biết được mình đã có ăn chưa hay hoặc là mình chưa ăn cái món đó. Và đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Lề Quê Thói trong cái phần ẩm thực của người Việt từ xưa cho đến nay. Cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau. Cảm ơn quý vị.